cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu bỏ Samari đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cổng vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình: con ông sống. Nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại một lần nữa giáo hội cho chúng ta nghe, không theo thứ tự mà rải rác. Và tuần 3 thì nghe rải rác mỗi ngày như vậy, một tin mừng ở một phúc âm, một cái tác giả khác nhau. Hôm nay ở đầu tuần của thứ tư mùa chay, giáo hội cho chúng ta nghe tin mừng Thánh Gioan chương 4 câu 43 đến câu 54, kể lại việc Chúa Giêsu rời bỏ khi miền Judea, băng qua Samaria rồi đi về miền Bắc Galilee. Đó thì đương nhiên bởi vì Chúa đến Jerusalem dự lễ vừa qua, theo như kể ở chương 2 của tin mừng Thánh Gioan. Rồi sau lễ, đương nhiên ở dịp lễ ở đó thì Chúa làm những phép lạ, Chúa giảng dạy một cách có uy quyền, làm phép lạ và tiếng tăm người đồn. Cho nên khi nghe biết được người đang trở lại về Galilê thì dân chúng kéo đến rầm rộ. Đó là cái bối cảnh. Bây giờ khi một khi người ở Galilê thì chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là Gioan xác định cái nơi mà người trở lại, đó là Cana miền Galilê. Và Gioan chỉ định rõ hơn nữa là nơi mà người đã cho nước hóa thành rượu, có nghĩa là nơi Đức Giêsu làm phép lạ đầu tiên. Theo như cái trình thuật ở chương 2 câu 1 đến câu 11 kể cho chúng ta nghe về cái phép lạ hóa nước thành rượu. Thì ở ngay nơi đó thì có một sĩ quan từ Ca Phác nó ôm lên, sĩ quan cổng vệ nhà vua, lên gặp Chúa nói về bệnh trạng của con ông, con trai ông sắp chết. Thì đó là cái bối cảnh Gioan tả cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào cuộc đối thoại. Cái cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với người sĩ quan này, cái người cha của đứa bé sắp chết này. Đó là khi cái bối cảnh là ông tới ông xin như vậy. Thì bây giờ Chúa đối thoại, Chúa nói: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Qua cái câu nói này, Chúa vén mở cho chúng ta cái ước ao của Chúa, là cho chúng ta tin tưởng vào Ngài, vào con người của Ngài, vào lời của Ngài. chứ đừng đợi có điềm thiên dấu lạ rồi mới tin. Đừng để đức tin của chúng ta nó được cuốn hút theo bởi những cái gì nó giọt gân cảm giác, nó cảm giác mạnh hay một cái gì đó nó hùng vĩ. Nhưng mà ở đây Chúa mời, chỉ mời gọi cái đơn thuần là cứ tin vào lời của Ngài. Tin vào lời của Ngài, tin tưởng vào Ngài. Điều đó, một niềm tin thuần túy như vậy, một niềm tin không còn phải mặc những cái thứ phép lạ, kỳ vĩ, chữa bệnh hay là uy quyền nào khác, ngoài việc tin tưởng vào lời của Ngài là đủ rồi, lời quyền năng của Ngài. Thì qua cái câu nói đó Chúa vén mở cho thấy như vậy, thì viên sĩ quan hiểu ý Chúa muốn mời gọi, cho nên ông mới nài. Ông nài là xin Chúa đến, nghĩa là ông tin vào con người của Chúa. Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giê-xu bảo, ông cứ về đi, con ông sống. Qua cái câu nói này, Chúa thử nghiệm cái niềm tin của vị sĩ quan này. Coi thử ông nói lại điều gì. Có thử ông có đợi một điềm thiên dấu lạ gì không? Hay là chỉ còn tin vào lời của Ngài là ông cứ về đi, con ông sống. Thế chúng ta thấy ở đây có một cái tiến trình giáo dục của Chúa. Tiến trình Chúa giúp cho vị sĩ quan này đừng như đám đông kia, đám đông mà đi dự lễ ở Jerusalem á. Thấy Chúa làm bao điềm thiêu dấu lạ thì nghe Chúa về là bắt đầu tuôn ra đón tiếp Ngài. Ở đây Chúa cũng muốn lột ông ra khỏi cái tính hiếu kỳ, muốn lột cái niềm tin của ông ra khỏi cái vỏ của những cái dấu lạ điềm thiên, để cho niềm tin ông chỉ là tin tuyền vào cái con người, cái ngôi vị và cái lời quyền năng của Ngài mà thôi. Đó. Cho nên khi ông nài nỉ, ông khẳng định là ông tin vào con người của Ngài, chính vậy mà ông mời Ngài trực tiếp xuống gặp con ông sắp chết. Thì Ngài không đi mà Ngài nói, ông cứ về đi, con ông sống. Chúng ta thấy qua cái câu nói này, nhất là Chúa không đi, mà Chúa lại còn phán cho một câu như vậy nữa. Chúa không đọc một cái công thức quyền năng từ xa để chữa lành con ông. Chúa không có nói một cái công thức gì cả. Chúa bảo ông cứ về đi, con ông sống. Thưa anh chị em, cho nên ở đây cái niềm tin của cái vị sĩ quan này trước hết là bị lột khỏi điềm thiên dấu lạ bởi cái câu đầu tiên của Chúa. Khi Chúa gặp ông, Chúa nói, các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Thứ nhất, Chúa lột ông ra khỏi cái niềm tin của ông, lột bỏ cái dấu lạ điềm thiên đi. Để cho nó tròn trụi như vậy đó, để mà đối diện với chính con người của Ngài. Chưa đủ. Cái câu thứ hai, Chúa đẩy ông đi xa hơn, Chúa đẩy cái niềm tin của ông đi xa hơn nữa, là khi Chúa nói ông cứ về đi, con ông sống. Nếu một người tin đợi từ Chúa, đợi từ Chúa một cái lời uy quyền ma thuộc từ xa để mà lệnh cho con ông sống, không có cái lời chữa lành, cái lời gì cả, chỉ nói là ông cứ về đi, con ông sống, vậy thôi, nói trước trước như vậy đó. Chúng ta thấy nó, mà nếu như cái vị sĩ quan này mà yếu đức tin thì chắc chắn ông sẽ nài xin thầy xuống, chứ thầy nói như vậy làm sao được. Chúng ta có thể giả thuyết như vậy, thưa anh chị em. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất là tuyệt vời cái tiến trình huấn luyện, cái huấn luyện đức tin mà Chúa dành cho vị sĩ quan này. Như vậy thì tóm lại hai lời của Chúa, chúng ta cứ dừng lại hai lời của Chúa, chúng ta suy niệm, trong đó nó có một tiến trình. Ông cứ về đi, con ông sống. Vị sĩ quan này không thể thực hiện được cái lời này của Chúa, không thể làm theo cái lời này của Chúa Giê-xu nếu không có cái câu đầu của Chúa Giê-xu là các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông cũng sẽ chẳng tin đâu. Nghĩa là qua câu đầu đó, Chúa đã lột ra, lột vỏ, bỏ cái vỏ dấu lạ điềm thiêng ra khỏi niềm tin của ông rồi. Và nhờ bị lột bỏ như vậy mà khi nghe cái câu nói ông cứ về đi, con ông sống, là ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Thánh Gioan kể như vậy. Liền sau câu đó, ông không do dự, không một lời phản ứng, mà ông tin tưởng lên đường đi ra về. Thưa anh chị em, như vậy để có được một hành vi mà tin vào lời của Đức Giêsu mạnh mẽ như vậy, mà không có một do dự, không một kháng cự, không một nghi ngờ, thì để có được cái tiến trình đó, để đi đến một cái giai đoạn, một cái động thái như vậy, một niềm tin như vậy, thì còn phải có hai cái câu trên kia của Chúa Giêsu, nghĩa là phải qua hai cái tiến trình thanh lọc, hai cái tiến trình của lột bỏ, lột bỏ hết những cái vỏ nó bám, nó rỉ, những cái lớp rỉ sét nó bám trên cái niềm tin của chúng ta vào con người Đức Giêsu. Cho nên chúng ta để ý một cái tiến trình rất là tuyệt vời theo cái thần học của Gioan, giúp cho chúng ta nghiệm được là ông ta chỉ tin vào lời Đức Giêsu với nói với mình và ra về. Ông ta tin vào đó, điều đó ông chỉ có thể làm được, làm được động thái này. Tôi nhắc lại một lần nữa, làm được động thái này không do dự, không nghi ngờ, không có bàn hỏi, không có van xin nữa, đùng một cái đi theo lệnh của Chúa liền. Ông cứ về đi, con ông sống. Điều đó chỉ có thể được khi niềm tin chúng ta, trong đời Kitô hữu chúng ta đừng tò mò đi tìm dấu lạ điềm thiêng, đi tìm sự chữa lành rồi lúc bấy giờ mới tin. Chúa đòi một cái niềm tin nó tinh tuyền hơn ở chỗ đó, thưa anh chị em. Chỉ cần Chúa cần, Chúa chỉ cần chúng ta để diễn tả cái niềm tin của chúng ta bằng việc gắn bó vào Ngài và thực hiện lời của Ngài, nghĩa là suy niệm lời Chúa. Suy niệm lời Chúa và chầu Thánh Thể là hai phương thức diễn tả tuyệt vời nhất của niềm tin. Một niềm tin mà không đợi điềm thiêng dấu lạ mới tin. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta để ý cái chuyện đó. Rồi, ông trên đường đang đi xuống, bởi vì bản văn nói đi xuống là bởi vì ở Cana là ở cái độ cao khoảng 300 mét trên mực nước biển, 300-400 mét trên mực nước biển. Còn Capernaum là nằm ở bên biển Hồ Galilee, là nằm dưới mực nước biển 200 mét. Có nghĩa là ở độ cao tổng thể là 500 mét hoặc 600 mét. Thì ông đi xuống thì người làm của ông trên đường đi đến báo cáo cho ông, thì thấy là con ông đã được chữa lành ngay lúc Chúa Giêsu nói với ông. Thì Thánh Gioan kết là người cha nhận ra là vào giờ, vào đúng cái giờ đó Đức Giêsu nói với mình con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Ông và cả nhà đều tin. Ông đã tin vâng phục lời Chúa, nghe lời Chúa nói và đi về. Thực hành, thực, nghĩa là đem lời Chúa ra thực hành đó. Rồi cái phép lạ, cái dấu lạ xảy ra, cho nên là cả nhà ông và cả nhà ông đều tin. Thì cái phần kết của đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy là đó, nói là đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Nghĩa là dấu lạ thứ hai Chúa Giêsu làm tại miền Cana, tại làng Cana. Chúa làm từ xa đó, từ đó mà Chúa phán thì ở Capernaum, cách 30 cây số, làm cái thằng bé được chữa lành. Rồi cái mà thuật ngữ nó ông và cả nhà đều tin nhờ cái phép lạ thứ hai ở Cana này, nghĩa là ở Cana có một phép lạ thứ hai, thì ông sĩ quan này và cả nhà ông đều tin. Còn ở phép lạ thứ nhất là nước hóa thành rượu, thì cái câu kết của cái phép lạ thứ nhất nước hóa thành rượu ở Cana đó là gì? Chúng ta nghe ở chương 2 của cùng một tin mừng Thánh Gioan, câu 11. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Như vậy dấu lạ đầu tiên thì gợi nên niềm tin cho các môn đệ của người. Còn dấu lạ thứ hai ở Cana thì gợi nên niềm tin cho viên sĩ quan và cả gia đình ông. Cả hai dấu lạ chúng ta thấy cùng có một thuật ngữ, đó là cả các môn đệ đều tin ở dấu lạ 1. Còn đây là ông và cả nhà ông đều tin, dấu lạ 2. Như vậy thì cả hai dấu lạ đều nhằm mục đích là khiêu gợi niềm tin, kích thích niềm tin và củng cố niềm tin. Như vậy thì ở đây Chúa Giêsu đòi hỏi một cái niềm tin thuần túy như vậy. Chúng ta thấy nếu như so sánh hai cái phép lạ, chúng ta thấy giống nhau lắm thưa anh chị em. Phép lạ, cả hai phép lạ đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng hay là quyền năng của lời, của lời Đức Giêsu, và tầm quan trọng của việc tuân phục lời Đức Giêsu. Chúng ta thấy quyền năng của lời Đức Giêsu và sự tuân phục không điều kiện, không nghi ngờ của vào lời Đức Giêsu, nó làm nảy sinh niềm tin và làm lớn lên niềm tin, nó làm, nó củng cố niềm tin. Chẳng hạn ở cái phép lạ 1 là Chúa Giêsu bảo các giai nhân, cho nên cái vai trò các giai nhân ở đây cũng vậy. Khi cả nhà ông tin, có nghĩa là những người làm việc với cho ông, tức là giai nhân cũng tin nữa. Thì ở cái phép lạ 1 ở Cana thì giai nhân kích nước theo lệnh Chúa Giêsu, bảo đổ nước vào các chung, rồi không nói gì, đột bảo đổ nước rồi vào, ngài cũng chẳng đọc một cái câu thần chú ma thuật nào để làm phép cho hóa thành rượu cả. Bảo đổ đầy nước xong rồi bảo múc lên cho người ta uống. Chúng ta thấy nếu như mà những người gia nhân đó mà không tin thì họ sẽ nghi ngờ, họ sẽ do dự. Nhưng mà họ cứ làm theo lệnh Đức Giêsu, tin vào lời của ngài, thì phép lạ diễn ra và dẫn đến cái niềm tin của các môn đệ. Cũng vậy, ở đây là cái ông, cái vị sĩ quan này tin vào lời Đức Giêsu và ông đi thực hiện, mặc dầu cái lời nó có vẻ nó không đáng tin. Lời chỉ là một lời nói trống rỗng như vậy, chứ không có một cái dấu hiệu uy quyền nào cả, không có một công thức chữa lành nào cả. Cũng như trong việc hóa nước thành rượu cũng chẳng có một công thức gì cả. Thưa anh chị em, Chúa đòi hỏi cái niềm tin của chúng ta như vậy đó. Nghĩa là nó dépouillé, có nghĩa là, quên nói tiếng Pháp, nghĩa là nó bị lột tròn hoàn toàn, nó tinh tuyền mức độ đó, nó trắng nõn lột tròn hoàn toàn. Chứ đừng, nó, Chúa không có muốn cho chúng ta dựa vào một cái câu thần chú, vào một cái phép màu, hay vào một công thức, hay là một dấu lạ, một điềm thiêng. Chúa chỉ muốn rằng nghe lời ngài, đem ra thực hành thì sẽ có kết quả. Sẽ có kết quả. Nó sự tuân phục tuyệt đối vào lời, cái tin tưởng tuyệt đối vào lời của ngài. Như vậy thì cái tuần thứ 4 mùa chay, cái bài đầu của cái đầu tuần này, cái chủ đề chính là đức tin và tin vào lời của Đức Giêsu. Việc thanh luyện niềm tin, việc thanh tẩy niềm tin để giúp chúng ta sống trọn vẹn, mạnh mẽ niềm tin. Đừng để niềm tin chúng ta bị điều kiện hóa bởi một thứ công thức, bởi một thứ kinh kệ, bởi một dấu lạ, bởi một đền tiên. Nếu như mà đức tin của chúng ta còn bị điều kiện hóa bởi việc chữa lành, bởi sự giải thoát, bởi dấu lạ, điềm thiên hay một công thức nào đó, nghĩa là đức tin chúng ta còn yếu, chúng ta mới còn điều đó. Một khi đức tin mạnh rồi thì chỉ cần nghe lời Chúa, thực hiện ngay tức khắc thì sẽ có phép lạ. Đó, sẽ có phép lạ, sẽ có một sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta biết nghiệm được điều đó, và xin Chúa ban cho chúng ta cái ơn đức tin mạnh mẽ trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, nhất là trong mùa chay này. Bao lâu chúng ta còn dựa vào tất cả những phương thế, bấy lâu niềm tin chúng ta còn yếu. Mà một khi một niềm tin còn yếu thì đương nhiên còn những phương thế đó. Còn những phương thế đó. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta một lúc nào đó phải lột bỏ hết những thứ phương thế đó, những cái chỗ dựa đó, để chỉ còn tròn trụi trước dung nhan ngài. cái niềm tin chúng ta chỉ còn trồng trụi trước dung nhan Ngài và tinh tuyền trước dung nhan Ngài để có thể để phép lạ và quyền năng chữa lành cũng như cứu sống có thể được diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin, ơn say mê cảm nếm lời Chúa và gắn bó với lời Chúa trong cuộc sống của chúng con. Amen.